Người Việt ở Texas phản đối ngôi sao đỏ trên logo của quán ăn Mỹ. Cộng đồng người Việt tại thành phố Dallas ở tiểu bang Texas của Hoa Kỳ mới đây đã lên tiếng phản đối việc một tiệm ăn mới mở của Mỹ gắn một ngôi sao đỏ mà họ cho là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản với chữ Sài Gòn. Cửa hàng chuyên bán bánh mì Việt Nam cùng các món ăn Việt Nam do Yum Brands, tập đoàn làm chủ các thương hiệu đồ ăn nhanh như Taco Bell, KFC và Pizza Hut khai trương ở Dallas hôm 12 tháng 9 và gây tranh cãi ngay sau đó với logo có in hình ngôi sao đỏ. Cuộc vận động phản đối do ông Cung Nhật Thành, chủ tịch cộng đồng người Việt ở Dallas và vùng phụ cận khởi xướng đã thu hút được sự tham gia của nhiều người Mỹ gốc Việt. Ông Thành kể với VOA Việt ngữ lý do ông lên tiếng.
Có cái ngôi sao màu đỏ và trên đó có chữ bánh và chữ shop đè lên trên. Và dưới ngôi sao đỏ đó là cái hàng chữ Sài Gòn Street Food. Thì tôi thấy có cái gì không ổn. Bởi vì cái ngôi sao đỏ đó đó là biểu tượng của Đảng Cộng sản. Và đứng lên trên cái chữ Sài Gòn thì có nghĩa là Sài Gòn và Cộng sản nó dính liền với nhau. Thì cái điều đó là cái điều cộng đồng người Việt họ không có. Tại vì Sài Gòn là cái tên của thủ đô của nước Việt Nam Cộng hòa Hàn Quốc. Nó không dính dáng gì đến cái ngôi sao đỏ cả. Và cái sự gán ghép như thế này là không tốt.
Trong lá thư gửi cho công ty Yum Brands, ông Thành biết rằng cộng đồng người Việt bị tổn thương và xúc phạm bởi ngôi sao đỏ là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản. Ông cũng viết thêm rằng phần đông người Việt sinh sống ở Dallas là những người tị nạn chính trị và tôn giáo, bỏ Việt Nam ra đi khi chính quyền cộng sản Bắc Việt bắt đầu cai trị năm 1975. Trước phản ứng của cộng đồng người Việt, công ty Yum Brands đã phải lên tiếng xin lỗi vì vô tình xúc phạm người Việt. Chủ tịch cộng đồng người Việt ở Dallas và vùng phụ cận cho VOA Việt ngữ hay.
President của công ty Yum Brands xin lỗi tôi, xin lỗi cộng đồng người Việt tại nước tại Hoa Kỳ này là đó là một cái sự lầm lẫn không có cố ý và ông ta hứa nội trong ngày hôm nay chuyện nói chuyện với tôi đó là ông sẽ hạ cái bảng logo của nó xuống, họ tới họ gỡ ngôi sao đi, không những mang cái bảng hiệu đó xuống, họ còn mang tất cả những cái ngôi sao đỏ nào đó, những bảng hiệu đó ở trên cái uniform của nhân viên, ở trên cái menu, ở trên tất cả những cái gì mà họ in, họ take out tất cả logo đó và họ in cái logo khác overnight trong vòng đêm đó.
Trong bức thư gửi cho ông Thành, ông Jonathan Blum, phó chủ tịch của Yum Brands, viết rằng công ty ông hết sức tôn trọng văn hóa và con người Việt Nam và không bao giờ có ý định xúc phạm bất kỳ ai. Đại diện của tập đoàn làm chủ nhiều thương hiệu ăn nhanh nổi tiếng thế giới còn cho biết thêm rằng công ty sẽ thiết kế một logo mới. Theo quan sát của VOA Việt ngữ, trên trang web của bánh shop, logo hiện không còn ngôi sao đỏ dù vẫn giữ chữ Saigon Street Food. Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở Mỹ nói riêng và hải ngoại nói chung lên tiếng phản đối những gì được cho là gắn với chế độ cộng sản ở Việt Nam. Hồi đầu năm nay, người Mỹ gốc Việt ở thành phố Irvine ở Nam California đã phản đối đề xuất kết nghĩa với thành phố Nha Trang của Việt Nam. Trước đó, Santa Ana, một trong những thành phố ở Hoa Kỳ có đông người Việt sinh sống nhất, thông qua nghị quyết ngăn cản quan chức Việt Nam tới thăm thành phố này. Còn tại Canada, kế hoạch treo cờ đỏ sao vàng của chính quyền thủ đô nước này mới đây đã vấp phải sự chống đối kịch liệt của cộng đồng người Việt. Ông Cung Nhật Thành nói với VOA Việt ngữ rằng vấn đề hòa hợp hòa giải với chính quyền cộng sản hiện giờ chắc chắn là không có. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ hồi năm ngoái, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã bày tỏ mong muốn người Mỹ gốc Việt làm cầu nối cho bang giao giữa Hà Nội và Washington. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear từng nói rằng người Mỹ gốc Việt có tiếng nói mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ song phương. Hơn 4 triệu đàn ông Việt Nam có nguy cơ ế vợ. Báo chí trong nước ngày hôm nay đăng tải nhiều bài viết cảnh báo về nguy cơ ế vợ của đàn ông Việt sau khi có tin về tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tăng dần từ 105-106 lên 120 bé trai trên 100 bé gái. Các chuyên gia dân số nói rằng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc dân số Việt Nam trong tương lai, dẫn tới việc dư thừa nam giới trong xã hội. Theo nhận định của các giới chức, nếu không can thiệp kịp thời, thì dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ dư thừa từ 2,3 tới 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ để kết hôn. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến được trích lời nói rằng các làng xã sẽ thiếu phụ nữ, cô dâu, rất nhiều điều bất lợi và Việt Nam chưa phải nước giàu như Hàn Quốc để lấy cô dâu ở nước ngoài. Theo giới chức trong nước, mất cân bằng giới tính khi sinh chủ yếu ở miền Bắc, đặc biệt là ở đồng bằng sông Hồng, khu vực mà người dân được cho là thích con trai hơn con gái. Ông Tiến cho rằng các biện pháp nhằm giảm sự gia tăng tỷ lệ mất cân bằng giới tính cơ bản vẫn là phải thay đổi tư tưởng. Báo chí trong nước dẫn lời trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng thách thức của Việt Nam là làm sao thực hiện nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính khi sinh và phá thai vì lựa chọn giới tính.